Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình nghe kinh kinh này, không biết mình có nghe hết được không. Đó là kinh Nhập Thai. Mình nghe trong kinh này thì mình sẽ nghe Đức Phật nói về khi mà mình nhập vào bào thai, nhập vào thai mẹ như thế nào. Vậy đó là pháp hội thứ 14, nhập thai tạng. Thì kinh nói làm sao mở đầu ra thì tôi nghe như vậy. Có một lúc Đức Phật ở thành Ca Tỳ La, vườn Đa Căn Thọ. Chúng tỳ kheo rất đông người, vô lượng, đều câu hội. Bây giờ Đức Thế Tôn có một người em trai tên là Nan Đà. Này, Nan Đà này cũng thân màu hoàng kim, cái sắc da đó, màu vàng, vàng hoàng kim đó, vàng như vậy đó. Cũng có đủ 32 tướng trượng phu, thấp hơn Đức Phật có 4 ngón tay. Vợ của Ngài Nan Đà tên là Tôn Đà La, người rất là đẹp, nghi dung đoan chánh, thế gian ít có. Đẹp sáng siêu việt lên, tất cả ai thấy cũng đều ưa thích. Nan Đà cùng vợ triền miên lưu luyến, không tạm xa rời, tình ái nhiễm rất nặng, quyết chung sống trọn đời. Đức Thế Tôn một hôm biết được cái lúc đó, biết rằng đã đến thời kỳ Ngài Nan Đà sẽ được hóa độ, cho nên vào lúc sáng sớm mới đắp y, mới cầm bát, dẫn theo trưởng lão A Nan làm thị giả vào thành khất thực. Đến ngay cái chỗ dinh thự Ngài Nan Đà đứng ở đó, Đức Thế Tôn dùng lực đại bi phóng ánh sáng màu hoàng kim chiếu khắp trong nhà Nan Đà, tất cả đều trở thành màu hoàng kim. Lúc đó Ngài Nan Đà thấy như vậy, nghĩ rằng ánh sáng bỗng nhiên chiếu đến chắc là Đức Như Lai, mới sai người hầu ra cổng xem. Người hầu vào ra xem, trở vào báo với báo rằng Đức Thế Tôn đứng ngay trước cửa nhà. Ngài Nan Đà nghe báo như vậy liền muốn ra mau ra để nghênh lễ Đức Thế Tôn. Lúc đó vợ là Tôn Đà La mới nghĩ rằng nếu mà để cho chàng mà đi thì Đức Thế Tôn chắc chắn là sẽ cho đi xuất gia mất. Nàng mới bèn níu áo chồng lại. Nan Đà bảo vợ, nay nên tạm cho ta đi ra lễ Đức Thế Tôn rồi sẽ trở vào ngay. Tôn Đà La nói, chàng phải hứa hẹn với tôi thì tôi mới cho đi. Nàng lấy phấn ướt đắp lên trán rồi nói với chồng rằng, bao giờ mà cái chỗ phấn ướt này á, đừng có để cho nó khô, nó chưa kịp khô là phải trở vào liền. Nếu trễ hẹn phải phạt 500 tiền vàng. Nói vậy đó, sợ Đức Phật kéo đi luôn. Nan Đà chịu, bằng lòng, liền ra ngoài cổng lễ dưới chân Đức Phật, tiếp lấy bát của Đức Phật mang vào nhà đựng đầy cơm ngon bưng ra ngoài cổng. Đức Thế Tôn liền bước đi, đồng thời ra dấu cho Ngài A Nan đừng có lấy cái bát. Ngài Nan Đà cầm bát đầy cơm đưa ra mà không ai lấy hết. Đức Như Lai đại sư oai nghiêm, đầy vẻ đáng kính trọng, Nan Đà không dám kêu ngài đứng lại, bèn trao bát cơm đầy đó cho ngài Anan. Ngài Anan mới hỏi, vừa rồi ấy, anh tiếp lấy cái bát đó từ nơi ai? Ngài Nan Đà nói, từ nơi Đức Phật. Ngài Anan mới nói, thì tiếp lấy từ Đức Phật thì vậy phải trao cho Đức Phật đấy. Ngài Nan Đà chẳng dám gọi Đức Phật, cho nên chỉ lặng lẽ đi theo sau. Khi về đến Tưng Xá ở vườn Đa Căn Thọ, Đức Thế Tôn rửa tay chân rồi đến ghế mà ngồi. Ngài Nan Đà mới đến nơi dâng bát cơm. Đức Thế Tôn ăn xong mới bảo Nan Đà rằng, em xuất gia được chăng? Vì Đức Thế Tôn thuở xưa cái lúc tu Bồ Tát Đạo đối với cha mẹ, sư trưởng và chư tôn túc, chưa hề bao giờ trái lời dạy bảo, nên lời dạy của Phật không ai trái lại được. Do đó mà Nan Đà nghe Đức Phật hỏi cái câu xuất gia được chăng, tự nhiên trả lời rằng, dạ xuất gia được. Đức Thế Tôn liền sai ngài Anan cạo râu tóc Nan Đà. Ngài Anan mới vâng lệnh Đức Phật đi tìm người đến cạo. Khi mà cái người cạo tóc râu tóc đến đó, cạo đầu đến đó, ngài Nan Đà nói với người ấy rằng, ngươi có biết chăng, ta nó không lâu nữa sẽ làm vua truyền luân vương, ngươi mà cạo tóc ta, ta sẽ chặt cánh tay ngươi. Người ấy sợ hãi gói dao lại, muốn từ bỏ đi về. Ngài Anan vội bạch với Đức Phật. Đức Phật bước đến hỏi ngài Nan Đà, em không xuất gia hay sao? Do oai đức của Phật, ngài Nan Đà lại trả lời, dạ xin xuất gia. Lúc đó Đức Thế Tôn mới cầm bình nước rưới lên đầu ngài Nan Đà và kêu cái người tịnh nhân kia đến cạo tóc, thì có Đức Phật đứng đó rồi. Nan Đà nghĩ rằng, nay thì mình phải kính trọng và vâng lời theo Đức Thế Tôn, ban ngày tạm xuất gia, chờ tối sẽ trốn về nhà. Đến chiều tối, Nan Đà theo đường cũ đi về nhà. Đức Thế Tôn hóa một cái hố lớn ngay giữa đường. Nan Đà thấy cái hố ấy, tự nghĩ rằng, bây giờ không làm sao đi về nhà được, thì đành phải xa Tôn Đà La. Đêm nay nhớ tưởng nàng có thể chết được. Nếu còn sống, sáng mai sẽ về. Vì nhớ Tôn Đà La nên Nan Đà sầu khổ suốt đêm. Biết ý tưởng của Nan Đà, Đức Phật bảo ngài Anan đến cho Nan Đà hay là Đức Phật sai Nan Đà làm chi sự nhân, làm người chi sự. Thì chi sự theo trong giới luật của Đức Phật, theo thời Đức Phật, chi sự là cái người làm việc, người làm việc, hiểu cách làm việc, gọi là chi sự. Là mình trách nhiệm về các cái việc làm ở trong, ở trong vườn, ở trong tăng Già Lam này nọ đó. Ngài Anan mới tuân hành lời Đức Phật. Nan Đà hỏi ngài Anan, thế nào gọi là chi sự nhân và phải làm gì ấy? Ngài Anan nói phải kiềm điểm tất cả các việc trong chùa. Ngài Nan Đà mới hỏi là làm những cái gì? Ngài Anan nói, này cụ thọ, cái chữ cụ thọ hay là trưởng lão, tức là gọi kính trọng với nhau ấy, các vị xuất gia. Phàm người chi sự, lúc mà chư tỳ kheo đi khất thực thì phải rưới nước quét ở trong chùa cho sạch. Rồi chỗ nào mà nó không được đều được gì thì lấy phân trâu. Bên Ấn Độ người ta thường sử dụng cái phân bò, phân trâu á. Rồi thứ để nó tô lên cho nó sạch. Phải để ý canh phòng, chớ cho thất lạc đồ đạc. Có việc phải phán quyết thì đem bạch với chư tăng. Nếu có hương hoa thì đem trao cho chúng. Đêm đến thì đóng cổng, đóng cửa, đến sáng mới mở. Chỗ đi đại tiểu phải thường rửa lau. Trong chùa nếu có chỗ nào hư thì phải tu bổ. Đó là chi sự. Nghe xong Ngài Đan Đà nói, thưa Đại Đức, như lời Đức Phật sai bảo, tôi xin vâng làm. Sáng ngày đến giờ tiểu thực, chư tỳ kheo ôm chỉ y bát vào thành Ca Tỳ La để khất thực. Nan Đà thấy chùa vắng người, liền nghĩ rằng ta quét chùa xong sẽ trở về nhà liền. Do thần lực của Phật, chỗ Ngài Nan Đà quét sạch, vừa quét sạch xong lại hiện ra đống rác rơ. Thấy vậy, Nan Đà bỏ chổi hốt sạch hết phân dơ đó, nhưng phân vẫn còn không hốt hết được, hốt hoài mà sao nó cứ có. Nan Đà nghĩ rằng thôi mặc kệ, đóng cửa chùa rồi về. Cũng do thần lực của Đức Phật, đóng cửa phòng này xong, qua đóng cửa phòng kia thì phòng này cửa lại tự nhiên mở trống. Nan Đà lo rầu nghĩ rằng nếu có kẻ trộm xâm phạm thì có hại gì. Sau này ta sẽ làm vua, ta sẽ xây 100.000 ngôi chùa lớn tốt hơn đây nữa. Cho nên ta nên về nhà. Sợ đi đường lớn gặp Phật nên Nan Đà đi theo đường nhỏ. Đức Phật biết bèn từ đường nhỏ ngược chiều đi lại. Từ xa Nan Đà thấy Phật, không dám gặp Phật, liền ẩn mình trong tàng cây rậm bên đường. Thần lực của Phật làm cho các nhánh cây đều cất cao lên, làm lộ Nan Đà ra. Đức Phật hỏi Nan Đà, em từ đâu đến đây, nên theo ta đi chứ? Nan Đà hổ thẹn, cúi đầu đi theo Đức Phật. Đức Phật biết Nan Đà quá luyến ái vợ, muốn dẫn tiếp Nan Đà sao cho xả ly được cái luyến ái đó, nên Đức Phật ra khỏi thành Ca Tỳ La, đến Thất La Phiệt, ở tại vườn Lộc Tử Mẫu của bà Tỳ Xá Khư. Đây cũng là một vị cận sự nữ rất là đắc lực của Đức Phật, Tỳ Xá Khư. Đức Phật thầm nghĩ, Nan Đà bị si mê nhiễm hoặc, cứ luôn nhớ vợ chẳng bỏ tình ái, nên tìm một cái phương tiện cho chấm dứt chuyện này. Đức Phật mới nói với Nan Đà rằng, trước đến giờ em có bao giờ thấy núi Hương Túy chưa? Nan Đà thưa, chưa từng thấy. Đức Phật mới nói, nếu như vậy em nên nắm lấy cái chéo áo của ta. Nan Đà tuân lời, nắm lấy chéo áo của Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn dường như là Nga Vương, tức là con chim Nga, là con thiên Nga đó, bay lên hư không đến núi Hương Túy, dắt Nan Đà xem ngó hai bên. Dưới cây có trái kia thấy một con khỉ cái mù một mắt đang ngửa mặt nhìn sững Đức Như Lai. Đức Phật bảo Nan Đà rằng con khỉ cái này so sánh với Tôn Đà La ai đẹp hơn? Nan Đà thưa, Tôn Đà La nàng là con rồng Thích Ca, đẹp như thiên nữ, nghi dung đệ nhất trong đời, không có một người thứ hai. Khỉ cái này mà đem sánh với nàng thì ngàn muôn ức phần chẳng bằng được một. Đức Phật hỏi, vậy thì em có thấy thiên cung bao giờ chưa? Nan Đà thưa rằng đã chưa từng thấy. Đức Phật lại bảo Nan Đà nắm chéo y của Ngài, rồi như Nga Vương Ngài bay lên hư không đến trời Đao Lợi, khiến Nan Đà nhìn ngắm cảnh thù thắng ở cõi trời. Nan Đà tuân lời đến vườn Hoan Hỷ, vườn Thể Thân, vườn Thô Thân, vườn Giao Hiệp, cây viên xanh tòa thiện pháp đường. Đây là những cái vườn, những cây nổi tiếng và tòa thiện pháp đường ở cung trời Đao Lợi. Các thắng cảnh cõi trời như vậy, nào cung điện vườn tược, nào hoa quả ao tắm, những chỗ dạo chơi vui vẻ thù thắng, Nan Đà đều được quan sát hết. Kế đến, Nan Đà vào trong thành, tức là cái thành lầu đài ở nơi trời Đao Lợi có tên là Thiện Kiến, lại nghe thấy các thứ âm nhạc âm thanh vi diệu. Nhà cửa cao rộng, màn che chướng phủ, nơi nào cũng có các thiên nữ cùng nhau vui đùa. Nan Đà xem khắp mọi cung, thấy có một cung điện chỉ có thiên nữ mà không có thiên tử. Tức là không có con người cõi trời nam nữa. Bèn hỏi thiên nữ rằng, tại sao mọi cung đều có thiên tử thiên nữ ở cùng chung, cùng nhau vui thú, mà cung này chỉ có toàn thiên nữ? Thiên nữ mới đáp rằng, Đức Thế Tôn có một người em trai tên là Nan Đà, theo Phật xuất gia tu phạm hành, sau khi mạng chung sẽ sinh vào nơi đây. Chúng tôi đang chờ ông ta. Nan Đà nghe nói vui mừng hớn hở, vội trở lại chỗ Đức Phật. Thấy Nan Đà, Đức Phật hỏi em, em có thấy cảnh thắng diệu cõi trời rồi chưa? Nan Đà thưa, đã thấy. Rồi thuật lại mọi sự mà mình đã được thấy. Đức Phật hỏi, em có thấy thiên nữ chăng? Nan Đà thưa, dạ đã thấy. Đức Phật hỏi, các thiên nữ ấy sánh với Tôn Đà La thì ai đẹp hơn ai? Nan Đà thưa, đem Tôn Đà La mà so với các thiên nữ ấy thì cũng như đem con khỉ cái chột mắt ở núi Hương Túy sánh với Tôn Đà La. Trăm ngàn muôn lần chẳng bằng một. Bây giờ Tôn Đà La chỉ bằng coi như con khỉ cái chột mắt so với thiên nữ. Đức Phật mới bảo Nan Đà rằng, người nào mà tu phạm hành, tu phạm hành có nghĩa là tu cái đức hạnh thanh tịnh, là xuất ra, nó thoát ly khỏi ái dục của thế gian, nó kêu là phạm hành. À, tu người tu phạm hành có cái sự thắng lợi như vậy, nay em nên gắng tu phạm hành, sẽ được sinh cõi trời, hưởng những cái vui thú này. Nan Đà nghe Đức Phật nói xong, lòng vui mừng, hớn hở, đứng yên vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng Nan Đà rời cõi trời Đau Lợi, trở lại rừng Thệ Đà. Từ ngày ấy trở đi, vì ái mộ thiên cung mà Nan Đà chuyên tu phạm hành. Đức Phật biết tâm niệm của Nan Đà, nên mới sai Ngài A Nan đi truyền lệnh Đức Phật cho các tỳ kheo, không người nào được cùng Nan Đà ngồi chung chỗ, kinh hành chung chỗ. Để y thì cách một sào, để bát, để y một sào với nhau, để bát một chỗ với nhau, để bình một chỗ, chứ không có được để đồng một chỗ với Nan Đà mà đọc tụng kinh điển chung. A Nan mới truyền lệnh của Đức Phật, các tỳ kheo đều tuân hành làm theo. Nan Đà thấy mọi người xa lánh mình thì rất hổ thẹn. Lúc sau, Ngài A Nan cùng các tỳ kheo ở trong nhà thị giả vá y phục. Nan Đà nghĩ rằng các tỳ kheo đều rời bỏ mình, chẳng ở chung một chỗ, còn A Nan này là em trai tôi, có lẽ nào lại lánh xa tôi. Nghĩ vậy, Nan Đà liền đi vào nhà ngồi bên A Nan. Lúc ấy, Ngài A Nan lại vội vàng đứng dậy tránh ra. Nan Đà mới hỏi, này A Nan, các tỳ kheo khác bỏ tôi đã đành, còn A Nan là em trai của tôi, sao nỡ ghét mà lại lánh xa như vậy? Ngài A Nan đáp, thật là có cái lý, trong đó nó có cái lý do. Nhưng anh tu hành đạo riêng, còn chúng tôi thì theo đường khác, vì vậy mà phải tránh nhau. Ngài A Nan Đà mới hỏi, thế nào là đạo anh, thế nào là đường em? Ngài A Nan đáp, anh thích sinh cõi trời mà tu phạm hành, còn chúng tôi cầu niết bàn trừ nhiễm dục mà tu phạm hành vậy. Ngài Nan Đà nghe lời ấy càng thêm lo buồn. Đức Thế Tôn mới biết tâm niệm của Nan Đà nên mới đến hỏi, em đã thấy địa ngục chưa? Ngài Nan Đà thưa, chưa thấy. Đức Phật mới bảo Ngài Nan Đà là hãy nắm chéo áo của Ngài, rồi mới đem Nan Đà vào trong địa ngục. Đức Phật đứng qua một bên bảo Ngài Nan Đà đi xem các nơi trong địa ngục đi. Ngài Nan Đà liền đi. Trước hết thấy sông cho lại ta củi nó cháy tan thành tro đó, mà cả một cái nhiều vô cùng gọi là sông. À, mà rớt vào trong đó là nung, nghĩa là gọi là nóng ấy, thiêu đốt ở trong cái sông tro. Kế đến là rừng gươm. Rừng gươm ta nói là trong địa ngục ấy, thì nó cứ có mấy con thú dữ, chói, cọp, lang, sói này nọ gì, cái nó cứ mà nó bằng sắt không à, nó rượt những cái người dưới địa ngục ấy. Những người nó mới chạy rồi hết đường chạy, nó chui vào trong khu rừng. Khu rừng đó lá cây của nó là dao mới kiếm không à. À, mỗi lần mà vạch lá mà đi mà trốn để chạy mấy con thú dữ ấy, thì là đao kiếm nó cắt người, cắt đứt tay đứt chân, rồi nó rụng lá xuống, nó đâm đủ thứ trong đó hết đấy. Rồi sông sông phân, thế là những cái sông, những dòng sông mà nó cũng đuổi mình, nó rớt vào trong đó, nó là phân đầy phân hết đó. Nó dính tùm lum tà la, ròi bỏ phân hôi dơ, nó bò đầy người hết đó. Chui từ miệng ra mũi, từ mũi vô miệng. Đó, thấy trong địa ngục, vào trong quan sát thấy các chúng sinh thọ rất nhiều sự đau khổ, hoặc bị kềm rút lưỡi, bẻ răng, móc mắt, hoặc bị cưa xẻ đôi thân thể, hoặc bị búa chặt rời đứt tay chân, hoặc bị mâu xuyên qua thân, hoặc là roi đánh sóc đâm, hoặc bị chùy sắt đập nát, hoặc bị rót nước đồng sôi vào miệng, nấu đồng nó chảy ra đó, đổ vào miệng, hoặc bị ném lên cây gươm núi dao, hoặc bị chảy giã đá xay như là xay gạo nữa, hoặc ôm cột đồng nằm giường sắt cháy đỏ. À, lại thấy những cái vạc, vạc là những cái chảo thật lớn, người ta kêu là vạc mà nó có ba chân đó. Vạc sắt đốt lửa lớn, dầu nước sôi chảo nấu các hữu tình, mà nấu dầu sôi lên đó. Rồi có mấy cái tay mà quỷ sứ ở đó, nó cầm những cái chĩa ba, nó đâm từ dưới, nó đâm lên trên này, nhiều khi nó đâm xuyên qua lòi đầu, xong nó cho vô ra cái vạc sôi, vạc dầu á, chiên như là làm vào cho quẩy đó. Lại thấy một vạc dầu nước sôi sục mà không có ai bị nấu ở trong đó hết á. Ngài Nan Đà hỏi duyên cớ, thì các anh chàng ngục tốt nó mới trả lời giải thích: em trai Đức Phật là Nan Đà chỉ nguyện muốn sinh cõi trời cho nên mới tu phạm hành. Rồi đây ông ấy sẽ được sinh cõi trời tạm hưởng khoái lạc. Khi thân trời mạng chung sẽ phải rớt vào cái vạc dầu sôi này. Nên tôi trụm lửa trước để chờ ông ấy. Nghe Ngục Tốt nói, Ngài Nan Đà kinh sợ rờn óc, dựng lông, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tự nghĩ rằng, nếu nó biết mình là Nan Đà, có thể nó sẽ lấy chĩa. Nó lấy chĩa, nó xom mình bỏ vào vạc để nấu liền. Nan Đà vội vã lén lén lui chạy gấp về chỗ Đức Phật. Đức Phật hỏi: em đã thấy địa ngục chưa? Nan Đà buồn khóc, rơi nước mắt, nghẹn ngào, nói nhỏ thưa rằng: em đã được thấy. Đức Phật hỏi: em thấy những gì? Ngài Nan Đà đem tất cả những sự đã thấy thuật trình Đức Phật. Đức Phật mê phán: nếu nguyện nhân gian hoặc cầu trên cõi trời thì có những lỗi lầm như vậy. Nay em phải cầu Niết Bàn mà tu phạm hành, chứ đừng có thích cõi trời mà gây những sự khổ về sau này. Ngài Nan Đà nghe Đức Phật dạy như vậy, trong lòng rất hổ thẹn, cúi đầu nín lặng. Đức Thế Tôn liền dắt Ngài Nan Đà cùng ra khỏi địa ngục, về đến rừng Thệ Đa. Ngài bảo với Ngài Nan Đà và chư tỳ kheo rằng: trong tâm có ba thứ cấu dơ. Thứ nhất là dâm dục, thứ hai là sân hận thù ghét, thứ ba là ngu si. Ba thứ cấu dơ đó rất đáng được vứt bỏ, phải nên xa rời. Các ông phải tu học. Đức Thế Tôn ở rừng Thệ Đa chưa bao lâu, vì muốn tùy duyên giáo hóa chúng sinh, nên cùng đồ chúng đi qua nước Chiêm Ba, ở bên ao Yết Già. Ngài Nan Đà mới cùng 500 tỳ kheo đi theo Đức Phật. Các ngài đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Phật thấy đại chúng ngồi xong rồi mới nói với ngài Nan Đà rằng: Phật có những cái pháp rất là trọng yếu mà đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau đều toàn thiện, văn nghĩa khéo hay, thuần nhất viên mãn, rất là trong sạch và đầy phạm hạnh. Đó là pháp yếu nào? Đó là kinh nhập mẫu thai, tức là vào thai của mẹ. Các ông phải lắng nghe cho kỹ, khéo mà suy nghĩ. Nay Phật sẽ vì ông mà nói kinh ấy. Nói với ngài Nan Đà đó. Thì đó, mình nghe về nhân duyên mở đầu vô là chuyện ngài Nan Đà. Ngài Nan Đà có duyên rất nhiều đời kiếp với Đức Phật. Ngài Nan Đà sinh ra đó, thì coi như là em của Đức Phật. Dĩ nhiên là em khác mẹ, em của Đức Phật. Đức Phật lúc mà sau khi thành đạo và độ được 1250 vị tỳ kheo đắc A-la-hán, Đức Phật dẫn về Ca Tỳ La Vệ và độ các người dòng họ Thích, trong đó là có ngài Nan Đà, trong đó có ngài Đề Bà Đạt Đa, trong đó có ngài La Hầu La, đó là những người mình biết đến đó. Thì ngài Nan Đà này ấy, là coi như là trong cái nhân duyên với Đức Phật đó, ngài Nan Đà này là cái người mà có cái tâm mà ái mạnh nhất. Cho nên cái câu chuyện mà độ ngài Nan Đà mình vừa nghe ấy, nó mê thấy nó ly kỳ như vậy, mà phải cho ngài Nan Đà, Đức Phật hướng dẫn ngài Nan Đà ấy, thì đầu tiên là cứ cho vào xuất gia cái hãng. Tâm ái quá mạnh, nếu mà cứ dẫn dụ mà theo lối từ từ á, là không có ăn thua gì hết á. Thành ra bây giờ phải dùng cái nhân duyên bao đời bao kiếp và cái năng lực nhiếp thọ chúng sinh của Đức Phật á, đẩy ngài vô trong đó. Đẩy vào trong đó rồi á, lúc bây giờ á, Đức Phật mới dùng tất cả cái phương tiện là trước tiên là thuận theo cái tâm ái dục. Nếu tu đi thì được hưởng hơn nữa, sẽ được các thiên nữ đẹp hơn là Tôn Đà La gì nữa. Ngoài ra ngài Nan Đà mới chịu tu. Trước tiên là vậy. Rồi sau đó thì trong khi ngài Nan Đà chịu tu như vậy đó, thì Đức Phật mới cho thấy là thực ra tu như vậy nó không đúng. Thành ra đó mình mới nghe câu chuyện là Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo khác là không ở chung, không xài chung, không cái gì cũng không chung hết. Đó, ngài An Nan mới nói câu anh thì đi đường khác, em thì theo đạo khác, anh thì đi đường khác. Đó, mà khác nhau ở chỗ vậy, cũng tu phạm hành, tức là chịu tu thanh tịnh lìa bỏ thế gian, nhưng mà là để sinh cõi trời. Thành ra nó đường đi lên cõi trời. Còn đường đi này, đường đi đến Niết Bàn. Tịnh hành của Đức Phật là đi đến Niết Bàn, giải thoát tất cả mọi khổ đau. Đi lên cõi trời là nó chỉ tạm tránh né thôi, rồi nó lại rớt trở lại vào địa ngục. Cho nên Đức Phật cho trước tiên là cho thấy cõi trời, rồi cho tu theo cõi trời. Sau đó rồi mới thấy mọi người xa lánh mình, mới biết là mình đi một cái con đường khác. Đức Phật mới cho thấy địa ngục, để biết rằng là cõi trời vui thiệt, tốt thiệt, nhưng mà hết cõi trời nó là cái gì? Hết phước đức, hết nghiệp đó, nó đến đâu? Nó lại rớt trở lại vào địa ngục. Thành ra đó là cái mà mình thấy Đức Phật cho ngài Nan Đà thấy cái con đường tu hành giải thoát.